Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Vũ Hoàng và toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh tối thứ Năm ngày 14 tháng 8 năm 2014. Từ 9 giờ đến 9 giờ 30 trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý thính giả, sau bản tin chi tiết, những câu chuyện thời sự sau sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị trong chương trình phát thanh tối nay. Người dân Công giáo Việt tại Hàn Quốc có những hoạt động ra sao đón Giáo hoàng Francisco? Cuộc phỏng vấn với người đại diện Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền tại Liên Âu liên quan đến hai tổ chức nhân quyền ở Paris mới nộp đơn khiếu kiện ủy hội đã không chịu đặt vấn đề này khi thương thảo với Việt Nam về các vấn đề thương mại. Và cuối chương trình là cuộc trao đổi với con trai bà Bùi Minh Hằng là Trần Bùi Trung sang Hoa Kỳ vận động thả tự do cho mẹ. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị nghe bản tin chi tiết tối.
Kính Hòa và Việt Hà xin gửi tới quý vị bản tin tối. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Mỹ tướng Martin Dempsey tới thăm Việt Nam ngày hôm nay trong nỗ lực thắt chặt hơn nữa quan hệ quốc phòng giữa hai nước. Thông báo của Bộ Quốc phòng Việt Nam cho biết hai bên sẽ tìm cách cải thiện hợp tác quốc phòng, tập trung chủ yếu vào an ninh biển, đào tạo và khắc phục những hậu quả chiến tranh. Tướng Martin Dempsey đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Đại tướng Phùng Quang Thanh và Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam Trung tướng Đỗ Bá Tị. Theo kế hoạch, ông cũng có cuộc gặp với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vào ngày hôm nay. Tướng Dempsey cũng sẽ đến thăm căn cứ không quân cũ của Mỹ tại Đà Nẵng, nơi Mỹ đang thực hiện dự án tẩy rửa chất độc màu da cam cho Việt Nam. Quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ, hai nước cựu thù, đã có những cải thiện đáng kể trong các năm qua. Mỹ hiện là một trong những đối tác thương mại và đầu tư lớn nhất tại Việt Nam. Tàu Hải quân Mỹ cũng đã nhiều lần ghé thăm cảng của Việt Nam. Tuy nhiên, quan hệ quốc phòng giữa hai nước còn hạn chế với việc Mỹ chưa dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam.
Đối thoại thay cho võ lực là lời kêu gọi của Đức Giáo hoàng Francisco đưa ra ngay sau khi đặt chân đến Seoul hồi sáng nay. Trong bài phát biểu đọc trước Tổng thống Park Geun-hye và phái đoàn đón tiếp ngài, Đức Thánh Cha nói rằng hòa giải là con đường giúp ổn định cho bán đảo Triều Tiên và xóa bỏ mọi lo âu của người dân khắp nơi về nguy cơ một cuộc chiến có thể xảy ra. Ngài nhấn mạnh hòa bình chỉ đến với mọi người qua đối thoại, qua những cuộc thương thảo ngoại giao, chứ không đến bằng hận thù, chỉ trích hay bằng võ lực.
Một điểm cũng cần nói tới là trong bài nói chuyện, Đức Giáo hoàng Francisco chỉ dùng từ Triều Tiên và từ bán đảo Triều Tiên, không dùng chữ Nam Hàn hay Bắc Hàn. Trong diễn văn chào mừng Đức Thánh Cha, Tổng thống Park Geun-hye cho rằng sự hiện diện của người lãnh đạo Giáo hội Công giáo La Mã sẽ giúp mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của hy vọng, thống nhất và đưa ra lời hứa hẹn sẽ mở rộng các chương trình nhân đạo dành cho Bắc Hàn. Bà Tổng thống Park cũng nhấn mạnh rằng chính phủ và nhân dân miền Nam luôn luôn ước mong hòa bình, nhưng bà tin rằng điều này chỉ xảy ra sau khi Bình Nhưỡng ngừng tất cả các hoạt động về hạt nhân. Cũng xin nói thêm là chỉ ít phút trước khi chiếc chuyên cơ chở Đức Giáo hoàng sắp đáp ở phi trường quốc tế Incheon, Bắc Hàn đã bắn cả thảy 5 hỏa tiễn vào Đông Hải, ở vùng biển phân chia ranh giới lãnh hải hai nước. Khi được hỏi về việc này, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nam Hàn trả lời rằng không ai có thể hiểu được thái độ của Bắc Hàn khi chính phủ Bình Nhưỡng cho bắn hỏa tiễn trước khi Đức Thánh Cha bắt đầu chuyến công du để ban phép lành cho người dân Triều Tiên, bất kể đó là người đang sinh sống ở miền Nam hay miền Bắc.
Một chi tiết khác cũng cần được nói đến là trên đường đến Seoul, chiếc chuyên cơ của Đức Thánh Cha đã bay ngang không phận Trung Quốc. Theo đúng thông lệ, Đức Thánh Cha đã gửi điện văn chào mừng Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Tập Cận Bình. Trong đó có đoạn viết mà chúng tôi xin trích dẫn nguyên văn như sau. Khi vào không phận Trung Hoa, tôi xin gửi những lời cầu chúc tốt đẹp nhất đến Ngài và nhân dân Trung Quốc. Cầu xin đấng tối cao ban hòa bình và thịnh vượng cho quốc gia Ngài. Một ngày trước đó, một viên chức thẩm quyền của Tòa Thánh Vatican nói với báo chí rằng việc Bắc Kinh đồng ý cho máy bay của Đức Giáo Hoàng bay ngang không phận Hoa Lục là dấu hiệu của sự hòa dịu. Trong những năm gần đây, cả Bắc Kinh lẫn Vatican đều tỏ ý muốn cải tiến quan hệ, nhưng không phải là điều dễ làm vì Vatican vẫn công nhận Đài Loan và phía Trung Quốc chỉ cho các nhà thờ không tuân phục tòa thánh hoạt động.
Trong thời gian có mặt tại Nam Hàn, Đức Thánh Cha sẽ dâng thánh lễ cầu nguyện ở nhiều địa điểm khác nhau, đặc biệt cử hành lễ phong chân phước cho 124 chân phước Hàn Quốc tử đạo trong hai thế kỷ 18 và 19. Ngoài ra, Tòa Thánh Vatican cũng cho hay, ngày cuối cùng trước khi kết thúc chuyến viếng thăm, vị giáo chủ giáo hội Công giáo La Mã sẽ cử hành một thánh lễ đặc biệt cầu nguyện cho hòa bình và hòa giải giữa hai miền Nam và Bắc, cũng như ở những nơi đang xảy ra chiến tranh đàn áp tôn giáo. Tòa Thánh Vatican cũng xem thánh lễ đặc biệt này là chỉ dấu chứng tỏ giáo hội luôn luôn cầu nguyện cho một quốc gia Triều Tiên thống nhất, song song với một thông điệp dành cho tương lai châu Á mà Đức Thánh Cha gửi đến mọi người khi Ngài chủ tọa Đại hội Giới Trẻ Công giáo cũng được tổ chức ở Nam Hàn trong thời gian Ngài ghé thăm. Tin chúng tôi ghi nhận được trong ngày hôm nay cũng cho biết khoảng 100 thanh niên Trung Quốc nộp đơn xin sang Seoul dự Đại hội Thanh niên Công giáo châu Á do Đức Thánh Cha chủ tọa, nhưng không được Bắc Kinh chấp thuận.
Trong cuộc phỏng vấn của đài truyền hình Vatican, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Pietro Parolin cho biết con đường rao giảng phúc âm tại Á Châu chưa được như mong muốn vì số giáo dân hiện chỉ chiếm 3,2% tổng số dân. Nhưng đây là khu vực quan trọng mà Tòa Thánh muốn đến để rao giảng tin mừng. Đức Hồng Y Parolin và các nhà lãnh đạo giáo hội Công giáo La Mã tin rằng sự hiện diện của Đức Thánh Cha ở Nam Hàn trong tuần này và tại Philippines vào đầu năm 2015 sẽ giúp người dân hiểu rõ hơn về Tòa Thánh và những gì Tòa Thánh muốn làm trong việc xây dựng hòa bình, tiến bộ và phát triển bền vững cả về lĩnh vực đời sống xã hội và đời sống tâm linh.
Tiếp tục phần tin tối nay, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nói rằng quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh là mối quan hệ thật cần thiết để xây dựng ổn định, hòa bình cho vùng châu Á-Thái Bình Dương. Trong bài nói chuyện mới đọc tại Trung tâm Đông Tây ở Honolulu, người điều khiển ngành ngoại giao của Hoa Kỳ nói rằng chính phủ Mỹ luôn luôn hoan nghênh chào đón một Trung Quốc phát triển và ổn định, đóng vai trò của một cường quốc có trách nhiệm ở châu Á và toàn cầu, tôn trọng và ủng hộ những quy định căn bản về kinh tế và an ninh. Ông Kerry cũng nhắc lại, Hoa Kỳ và Trung Quốc có thể cạnh tranh với nhau, nhưng chủ trương của Hoa Kỳ là tránh đối đầu, luôn luôn muốn mở rộng quan hệ để cùng hợp tác cũng như để cùng giải quyết những khác biệt hay bất đồng.
Ngoại trưởng Mỹ cũng nói Hoa Kỳ không can dự vào những cuộc tranh chấp chủ quyền đang xảy ra giữa Trung Quốc với một số nước Đông Nam Á. Nhưng ông nói rõ Washington xem ổn định ở Biển Đông là điều rất quan trọng vì ảnh hưởng đến an ninh và quyền lợi của nước Mỹ, cũng như của nhiều nước khác. Nhắc lại, đây là tuyến đường hàng hải quan trọng, có lượng tàu thuyền qua lại đông nhất thế giới. Vì thế, Ngoại trưởng Kerry nói tiếp, chính phủ Hoa Kỳ rất quan tâm đến thái độ của những quốc gia liên quan đến cuộc tranh chấp đang gây căng thẳng trong khu vực. Nhắc lại rằng Washington không chấp nhận chuyện sử dụng võ lực, đe dọa hay đơn phương hành động để thay đổi nguyên trạng, và không chấp nhận chuyện những nước lớn áp đặt quy định giới hạn quyền tự do hàng hải hay hàng không đối với các nước nhỏ.
Ông cũng nhắc đến điều đã trình bày ở diễn đàn cấp vùng ASEAN mới diễn ra tại Miến Điện hồi cuối tuần trước là tất cả các nước đang tranh chấp chủ quyền cần phải giải quyết bất đồng qua đường lối thương thuyết ôn hòa. Ông cũng kêu gọi các quốc gia châu Á cải thiện nhân quyền, đổi mới chính trị. Honolulu là trạm dừng chân cuối cùng của ông John Kerry trong chuyến thăm châu Á kéo dài 8 ngày. Đây cũng là lần thứ 6 ông đến châu Á trong vai trò của người điều khiển ngành ngoại giao Mỹ.
Và cuối cùng, thưa quý thính giả, chiều nay Tổng thống Benigno Aquino của Philippines vừa bán tiếng cho biết ông có thể sẽ yêu cầu sửa đổi hiến pháp để ra tranh cử nhiệm kỳ thứ nhì. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình ABC số 5 ở Manila, Tổng thống Aquino nói rằng khi ra tranh cử, ông biết là hiến pháp quy định chỉ được quyền làm Tổng thống một nhiệm kỳ kéo dài 6 năm, nhưng trách nhiệm của ông là phải lắng nghe tiếng nói của người dân. Ý muốn nói dân chúng Phi muốn người lãnh đạo quốc gia có thể điều hành đất nước lâu hơn, tức là 12 năm. Ông cũng khéo léo cho biết chưa tính đến chuyện sẽ đề nghị sửa đổi hiến pháp, vì đó là vấn đề gây tranh cãi, cũng chưa có ý định sẽ tranh cử nhiệm kỳ thứ nhì, nhưng ông không muốn các chương trình cải cách mà ông thực hiện sẽ chấm dứt chỉ trong 6 năm. Xin được nhắc lại, sau ngày lật đổ chế độ độc tài Fernandez Marcos, bản hiến pháp mới của Philippines quy định công dân Phi chỉ được làm tổng thống có một nhiệm kỳ là 6 năm.
Quý vị mới nghe xong bản tin chi tiết tối để mở đầu chương trình thời sự. Thưa quý thính giả, Giáo hoàng Francisco, người đứng đầu Hội Thánh Công giáo La Mã, hôm nay ngày 14 tháng 8 đã đến Hàn Quốc bắt đầu chuyến công du 5 ngày tại đây. Trong số những giáo dân Công giáo tại nước này có những người Việt Nam di dân. Họ chuẩn bị tham gia những sinh hoạt tôn giáo do giáo hoàng chủ sự ra sao? Và giữa hai hội thánh Hàn Quốc và Việt Nam có những nét giống và khác nhau như thế nào? Mời quý vị cùng nghe phần trình bày của Gia Minh sau đây.
Suốt thời gian qua, công tác tổ chức cho chuyến công tác mục vụ tại Hàn Quốc của người đứng đầu giáo hội được cả Vatican và giáo hội sở tại cũng như chính quyền Hàn Quốc thông báo được tiến hành một cách tích cực. Số giáo dân Việt Nam ít ỏi hiện có mặt tại Hàn Quốc cũng trong tâm trạng háo hức đón chào vị cha chung lãnh đạo tinh thần của họ nơi thế gian này. Linh mục Nguyễn Cao Sâm, dòng Ngôi Lời, hiện đang phục vụ công tác di dân tại giáo phận Seoul, cho biết về chuyến thăm của Giáo hoàng Francisco đến Hàn Quốc.
Trước nhất thì khi Đức Giáo hoàng Francisco nhận lời của bà Tổng thống Park với lại của Hội đồng Giám mục ở đây đến thăm dự Đại hội Giới trẻ Á Châu thì là một niềm vui rất là lớn cho Giáo hội Hàn Quốc nơi đây một cách riêng với cho Á Châu một cách chung, là tại vì với ngài thì nếu mà không có Đại hội Giới trẻ Á Châu ở Hàn Quốc đây năm nay á thì không biết là ngài có tới hay không. Nhưng mà bởi vì thân tình của ngài với giới trẻ năm trước là qua bên Brazil, bây giờ thì qua bên Hàn Quốc nên mục đích chính ngài tới là để tham dự với Đại hội Giới trẻ, với gặp giới trẻ. Rồi tiện đó thì ngài cũng phong thánh cho 124 vị tử vì đạo. Vị đứng đầu tiên đó là Thánh Phaolô Jun Chi Trung, tiếng Việt mà dùng tiếng Hán thì gọi là Doãn Trì Trung, và 120 vị đồng bạn tử vì đạo. Thánh Phaolô Doãn Trì Trung, tức là Jun Chi Trung, là người Hàn Quốc đầu tiên tử vì đạo trong lịch sử của Hàn Quốc. Nên đây cũng là một niềm rất vui, rất lớn cho Hàn Quốc, và Giáo hội Hàn Quốc cũng mong rằng qua biến cố lịch sử này thì cũng giống như 1984 khi Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị qua đây phong thánh có 103 vị, sẽ thúc đẩy đời sống của người Công giáo, những con số mà cả chất lượng của những người theo đạo Công giáo được tiến mạnh hơn ở bên đây. Hàn Quốc thì đang trong cái hoàn cảnh là Nam Hàn, Bắc Hàn, hay là từ ngữ khác là nước Hàn Quốc nơi đây với nước Triều Tiên ở bên đó vẫn đang chiến tranh lạnh, thì ở bên đây cũng hy vọng rằng với sự hiện diện của Đức Giáo hoàng thì cũng sẽ nối kết làm một cái sự hòa giải nào đó giữa hai anh em với nhau. Nên đây là một niềm vinh hạnh và là một kỳ vọng lớn với sự hiện diện của Đức Giáo hoàng nơi đây.
Một vị khác hiện đang phục vụ tại khu vực miền Nam Hàn Quốc, Linh mục Phaolô Trần Minh Hải, dòng Đức Mẹ Linh Trời, cũng cho biết sự chuẩn bị tham gia của nhóm giáo dân do ông phụ trách như sau.
Đại diện cho cộng đoàn Việt Nam cũng như cộng đoàn Việt Quốc ở Quang Chu đây đó, tham dự với giáo phận ở đây, tham gia vào cái chương trình lễ giới trẻ, cũng như chương trình lễ phong thánh cho các thánh từ đạo Hàn Quốc ngày thứ Bảy và ngày Chủ nhật. Cái sự tham gia đó, tham gia vào từng giáo phận địa phương chứ không có tổ chức riêng được, bởi vì cái điều kiện hoàn cảnh của các cộng đoàn người Việt Nam ở mình ở bên này không có đủ khả năng để làm việc đó được.
Việt Nam và Hàn Quốc đều là hai quốc gia Á Đông với một số truyền thống văn hóa tương đồng nhau. Tuy nhiên, theo các linh mục đang hoạt động mục vụ tại Hàn Quốc, thì ngoài những điểm chung, hai hội thánh ở hai nơi với hai chính thể khác biệt nên sự phát triển cũng không đồng đều như nhau. Linh mục Nguyễn Cao Sâm có những so sánh giữa hai giáo hội Việt Nam và Hàn Quốc như sau.
Không phải chỉ có Việt Nam với Hàn Quốc, tức là giáo hội Công giáo cách chung, đó là máu của Thánh Tử Vị Đạo, là hạt giống cho đức tin của chúng ta đó. Thì bên Việt Nam của chúng ta đã thế kỷ thứ 16, tức là 1533. Ở bên Hàn Quốc đây thì họ lấy cái mốc từ năm 1784. Tức là đạo Công giáo thì vào Việt Nam khoảng hơn 200 năm trước Hàn Quốc. Nhưng mà Hàn Quốc thì phát triển rất là mạnh, là bởi vì ngay từ đầu giáo dân họ qua bên Trung Quốc rồi mang sách thánh về rồi phát triển trong giáo dân với nhau. Nên Việt Nam và Hàn Quốc giống nhau điểm là chúng ta có rất nhiều người tử vì đạo là bị bách hại trong suốt 400 năm hay là 200 năm bên Hàn Quốc nơi đây. Đó là điểm mà giống nhau ở nơi đó. Và một điểm nữa giống nhau tức là người truyền giáo thì các cha của dòng từ Thái Ba Lê đó qua Việt Nam cũng nhiều, rồi qua bên Hàn Quốc đây trong thời điểm lúc ban đầu của giáo hội. Mặc dù bên Việt Nam này có thể có dòng tên hay dòng Đa Minh từ hồi xưa họ cũng tới rồi. Đó là điểm tương đồng. Điểm mà khác biệt ngay cả trong các bậc tử vị đạo đi nữa thì ở Việt Nam 118 vị thì rất là nhiều tu sĩ, linh mục, giám mục. Phụ nữ thì chỉ có một là Thánh Lê Thị Thành. Trong khi ở bên Hàn Quốc đây thì phải nói là tới gần một nửa là phụ nữ. Và trong số 103 vị thì có tới 96 vị là giáo dân. Và trong số 124 vị ngày hôm nay thì cái vị đầu tiên dẫn đầu trong danh sách đó lại là một giáo dân, chứ không phải là một giáo sĩ. Nên vai trò của giáo dân, cả nam và nữ ở bên Hàn Quốc nơi đây rất là quan trọng. Sự phát triển của bên Hàn Quốc đây mạnh hơn bên Việt Nam là bởi vì bên đây thì tự do hơn so với giáo hội Việt Nam của chúng ta. nên có sự tự do về tôn giáo thì nó phát triển rất là mạnh. Với nhất là có hai cái mốc điểm của giáo hội Hàn Quốc vào năm 1984 và năm 1989. Đó là khi Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Tôi Đệ Nhị đến để phong thánh cho 103 vị và đến để dự đại hội thánh thể toàn cầu đó. Thì từ hai mốc điểm đó thì giáo hội Hàn Quốc lấy cái chỉ tiêu rằng tăng con số lên tới gấp đôi bằng phương cách là một người mời một người. Đây là cách thức truyền giáo rất là hữu hiệu. Là mình mời bạn bè mình đi ăn, đi chơi, đi xem phim hay đi đâu đó, tại sao mình không mời họ tới nhà thờ? Mời họ tới thôi rồi có thể mình đồng hành với họ. Đây là một điều mà từ thập niên 80 của bên Hàn Quốc mới có 1,7 triệu, bây giờ con số bây giờ là lên tới trên 5 triệu, tức là khoảng gần 11%. Đó là công giáo thôi. Còn ở Hàn Quốc thì một điểm nữa là Tin Lành ở bên đây rất là mạnh, họ có khoảng tầm trên 20%.
Và Linh Mục Trần Minh Nhật cũng có nhận định về hai giáo hội mà ông từng sinh hoạt trong đó.
Sự truyền giáo của Việt Nam do các cha truyền giáo ở nước ngoài mang vào và phát triển, còn vấn đề giáo hội ở Hàn Quốc là do người Hàn Quốc họ đi học ở nước ngoài từ Trung Quốc và họ mang về và họ bắt đầu thành lập cộng đoàn giáo hội lúc đó, sau đó họ mới là mời các nhà truyền giáo vào để giúp họ thống đạo. Còn sự tương đồng có thể là nói vấn đề hai giáo hội ở Á Châu với cái truyền thống văn hóa là của Khổng giáo thì nó cũng khó gặp những khó khăn trong vấn đề thờ tự. Như nó sự bị bắt bớ, bắt chạy cũng rất là khốc liệt. Thì họ về cái đời sống đạo họ là tốt, về cái phục vụ cũng như cái tinh thần truyền giáo họ rất là tốt.
Thông điệp của chuyến công du lần này của Giáo hoàng Francisco là hòa bình cho bán đảo Triều Tiên, nơi mà hai miền còn chia cắt. Tin cho biết bản thân Giáo hoàng Francisco thời còn trẻ từng mong ước được sang Nhật Bản để phục vụ. Theo lịch trình vào tháng Giêng sang năm, Giáo hoàng Francisco sẽ công du Sri Lanka và Philippines. Tờ Wall Street Journal trong tuần có bài cho rằng Giáo hoàng Francisco có thể tìm cách cải thiện mối quan hệ giữa Vatican và Bắc Kinh. Vấn đề Trung Quốc được cho là một trong những thách thức phức tạp và đầy sóng gió đối với Giáo hội Công giáo La Mã. Giáo dân Công giáo La Mã tại châu Á chỉ chiếm chừng 3,2% dân số. Tuy nhiên, theo đánh giá, số này đang gia tăng rất nhanh, trong khi tại châu Âu, cái nôi của giáo hội, thì đời sống thế tục lại ngày càng lấn lướt.
Quý vị vừa nghe trình bày của Gia Minh về chuyện người dân Công giáo Việt tại Hàn Quốc có những hoạt động đón Giáo hoàng Francisco. Để liên tục chương trình phát thanh tối hôm nay, sau đây mời quý vị cùng nghe cuộc phỏng vấn của thông tín viên Ý Lan với bà Gail Dusepic, đại diện Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền tại Liên Âu Brussels, Bỉ. Phần chuyển ngữ do Hoài Vũ thực hiện.
Vừa qua, hôm 7 tháng 8, hai tổ chức nhân quyền quốc tế tại Paris nộp đơn khiếu kiện Ủy hội châu Âu đã không chịu đặt vấn đề nhân quyền khi thương thảo với Hà Nội để tiến tới Hiệp ước Tự do Mậu Dịch. Để tìm hiểu vụ khiếu kiện này có thể đưa tới lợi ích gì cho nhân quyền Việt Nam, chúng tôi phỏng vấn bà Gaëlle Dusepic, là người đại diện Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền tại Liên Âu ở Bruxelles. Xin mời quý thính giả nghe cuộc phỏng vấn ấy sau đây. Thưa bà Dusepic, Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam vừa khiếu kiện với Ombudsman Liên Âu về việc Ủy hội châu Âu từ chối đặt vấn đề nhân quyền trong các cuộc thương thảo về mậu dịch và đầu tư với Việt Nam. Chữ Ombudsman khá lạ với nhiều người. Xin bà giải thích Ombudsman là gì?
Donc en fait, l'ombudsperson est un mécanisme qui a été mis en place par l'Union européenne.
Ombudsman là cơ cấu được Liên Âu thiết lập để thu nhận những khiếu kiện hay khiếu nại trong những trường hợp bộ phận hành tránh sai lạc tại các cơ quan châu Âu, để bó buộc các cơ quan này phải sửa đổi. Một thủ tục cho phép mỗi người đều có quyền hồi đáp, luận chứng của người khác. Gặp khi không giải quyết được, Ombudsman, tức người trung gian hòa giải của Liên Âu, sẽ viết bản phúc trình và đưa ra những khuyến nghị để chấn chỉnh sự sai lạc hành tránh tại một cơ quan có vấn đề.
Mục tiêu khiếu kiện của Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Ủy ban Bảo vệ quyền người Việt Nam là gì, thưa bà?
Mục tiêu nhắm vào cuộc thương thuyết hiện đang tiếp diễn giữa Liên Âu và Việt Nam về vấn đề mậu dịch và đầu tư để tiến tới ký Hiệp ước Tự do Mậu Dịch. Là hiệp ước mang lại nhiều quyền lợi quan trọng cho Việt Nam. Từ hơn một năm qua, Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam thỉnh cầu với Ủy hội châu Âu mở cuộc nghiên cứu tác động nhân quyền để lượng giá tình hình nhân quyền tại Việt Nam và sự tác hưởng đối với một hiệp ước mậu dịch tại châu Âu và Việt Nam. Nhưng Ủy hội châu Âu từ chối, điều này sẽ mang một hậu quả trực tiếp cho hiệp ước tự do, mậu dịch, khi cuộc thương thuyết hai bên thiếu thông tin để ấn định các điều phải bổ sung nhằm đảm bảo sự tôn trọng nhân quyền thông qua các trao đổi mậu dịch.
Nhưng Ủy hội châu Âu có bị bó buộc phải mở cuộc nghiên cứu về nhân quyền không thưa bà?
Đương nhiên, luật quốc tế và luật châu Âu bắt buộc như thế. Hơn nữa, trong hai năm 2011 và 2012, Liên Âu đã thông qua đường lối chỉ đạo và khung tổng quát liên hệ đến lĩnh vực nhân quyền trong quan hệ đối ngoại để bỏ buộc sử dụng nghĩa vụ này, nghiên cứu tác động nhân quyền trong mọi thỏa thuận mậu dịch và đầu tư.
Trong thông cáo chung, Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Ủy ban Bảo vệ quyền lợi người Việt Nam có mối lo lắng nghiêm trọng với tình hình nhân quyền tại Việt Nam. Bà có thể khai triển thêm vấn đề này không?
Đương nhiên, tình hình ở Việt Nam đặt ra một số lo lắng, trầm trọng nhất là vi phạm tự do ngôn luận và tự do lập hội, với sự kiểm duyệt khắc khe, đặc biệt đối với Internet và các mạng xã hội. Tiếp đến là vấn nạn kỳ thị trầm trọng đối với các tôn giáo và dân tộc ít người, những cuộc cưỡng chiếm đất đai, quyền pháp lý của dân chúng, vân vân. Như vậy, chúng tôi nghĩ rằng một hiệp ước mậu dịch mà không chịu ấn định sự bảo vệ đầy đủ, nhằm ngăn chặn những vi phạm nhân quyền vốn không ngừng xảy ra tại Việt Nam và đâu đó. Liên Âu cũng phải mang trách nhiệm trực tiếp trong các cuộc vi phạm nhân quyền trong tương lai tại Việt Nam.
Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Ủy ban Bảo vệ quyền lợi người Việt Nam chờ đợi gì qua cuộc khiếu kiện, thưa bà?
Chờ đợi nhiều điều. Một là, cuộc khiếu kiện sẽ thuyết phục Ủy hội châu Âu chấp nhận việc nghiên cứu nhân quyền và bổ sung vào hiệp ước mậu dịch một số điều, cũng như một số cơ chế bảo vệ. Nếu Ủy hội tiếp tục từ chối, thì người trung gian hòa giải của Liên Âu sẽ đưa ra các khuyến nghị mà chúng tôi sẽ sử dụng các khuyến nghị này để mở rộng chiến dịch vận động chính trị, khiến Quốc hội châu Âu và Hội đồng châu Âu can thiệp, áp lực lên Ủy hội châu Âu bắt phải đưa vào hiệp ước các điều khoản bảo vệ nhân quyền. Cuối cùng, tôi nghĩ rằng đây là phương tiện mở đột phá khẩu nhằm cải tiến pháp quyền tại Việt Nam, bởi vì nếu Liên Âu đặt ra những quá trình giải quyết khi có vi phạm nhân quyền, thì Việt Nam sẽ phải chấp nhận thôi. Nhờ vậy, những cải tổ có cơ tiến hành trên thực địa.
Xin cảm ơn bà Gaëlle Dusepulcre, Ý Lan, phóng viên Đài Á Châu Tự Do tại Paris.
Để liên tục chương trình, thưa quý vị, đã hơn 6 tháng kể từ khi bà Bùi Thị Minh Hằng cùng hai người bạn bị công an Đồng Tháp chặn và bắt giam với tội danh gây rối trật tự công cộng. Trong suốt thời gian đó đến nay, gia đình bà, đặc biệt là người con trai lớn của bà là Trần Bùi Trung, đã khiếu nại cũng như vận động trong và ngoài nước để lên tiếng về trường hợp của bà. Nhân chuyến vận động cho mẹ tại Hòa Thịnh Đốn, phóng viên Trần Như đã có cuộc trò chuyện với Trần Bùi Trung. Mời quý vị cùng nghe sau đây.
Xin gửi chào đến Bùi Trung. Được biết là Trung cũng đã trải qua nhiều cái gian nan mới có thể đến được Hoa Kỳ. Thì trước tiên Trung có thể cho biết cái cảm nghĩ của mình sau những ngày làm việc và gặp gỡ nhiều với các nhóm và hội đoàn để lên tiếng vận động cho mẹ của mình được hay không?
Thưa anh, thì trong những ngày hôm nay và ngày hôm qua, sau khi làm việc với một số tổ chức cũng như một số hội cộng đồng nhóm ở bên Hoa Kỳ, thì cái điều mà đầu tiên mà cảm nhận trong thâm tâm của em á, nó có một cái gì đó rất là vui cũng như là rất là hạnh phúc khi mà sự việc của mẹ em, bà Bùi Thị Minh Hằng cùng hai người bạn, nó được nhiều người, nhiều tổ chức rộng rãi biết đến. Từ đó mình cũng biết được thêm là vụ việc của mẹ mình được quốc tế biết đến nhiều hơn, cũng như là nhân quyền, tình hình nhân quyền ở Việt Nam được quan tâm một cách sâu sắc hơn mình tưởng tượng rất là nhiều.
Nói chung đánh giá thế nào về cái việc làm lần này, và liệu với cái sự hiện diện của Trung ở đây đó, thì một nhân chứng của cái sự việc thì nó sẽ ảnh hưởng thế nào đến cái tình trạng của mẹ của Trung?
Em nghĩ đó cũng là một lý do mà em muốn mang sự việc của mẹ em ra vẫn ngoài vận động, bởi vì em là một ngoài mặt là con trai lớn nhưng cũng là một trong những tiếng nói trực tiếp từ trong nước. Nó sẽ đem cái vụ việc cũng như cái tình hình nhân quyền ở Việt Nam ra thế giới một cách triệt để hơn, tích cực hơn, và nó có tiếng nói trực tiếp hơn. Em nghĩ như vậy.
Vào ngày 26 tháng 8 tới đây đó, thì mẹ của Trung, tức là bà Bùi Thị Minh Hằng, sẽ được đưa ra xét xử sơ thẩm tại tòa án ở tỉnh Đồng Tháp. Thì theo Trung, cái vụ xử này dù với bất cứ cái kết quả như thế nào đi nữa thì nó nói lên cái điều gì về cái thực trạng của Việt Nam?
Theo em thì cái án của mẹ em nó giống như hầu hết các án, các vụ xử án của bao nhiêu tù nhân lương tâm khác ở Việt Nam. Nó vốn là một cái án bỏ túi rồi. chưa cần ra tòa thì có cái mức án nó đã được định sẵn bởi một số người ở trong chính quyền. Nhưng mà với bất cứ một mức án nào đó thì cái tình hình nhân quyền ở Việt Nam qua cái phiên tòa của mẹ em hay như cũng như các tù nhân lương tâm khác, nó đều chỉ lên một cái bộ mặt rõ ràng là chính phủ Việt Nam họ không có coi trọng cái nhân quyền cũng như là coi trọng những cái công ước họ đã ký với Liên Hợp Quốc.
Một cái câu hỏi mà chắc chắn là sẽ có rất là nhiều người trong nước cũng như là ngoài nước muốn thắc mắc, đó là chung là một người còn rất là trẻ, ở cái tuổi cùng trang lứa này thì là người ta bồ bịch, người ta lo vui chơi này nọ, nhưng mà chung thì lại khác, thì cái nguyên nhân nào khiến chung lại tham gia tích cực vào cái công cuộc đấu tranh không những là cho mẹ của mình mà cho những tù nhân lương tâm khác nữa, cũng như là cho đất nước có được một cái sự công bằng tự do thật sự?
Đối với riêng trường hợp của mẹ em thì em cũng đang trong một cái lứa tuổi còn không phải là già dặn để mà chín chắn để có thể hiểu được tình đất nước sâu sắc như những người lớn. Đối với em hiện tại bây giờ, cái công việc chính trước mắt, mục tiêu trước mắt của em cũng chỉ là đi kêu oan cho mẹ, đi khắp tất cả các nơi mình có thể cảm nghĩ là ra rằng là ở nơi đó có thể giúp được cho mẹ mình, nơi đây có thể cứu được mẹ mình, thì em sẽ cầu cứu tất cả mọi nơi. Và đó cũng là cái hoàn cảnh hiện tại của em, là một đứa con đi tìm lại công lý cho mẹ thôi. Bởi vì em nhìn thấy được là những cái bất công, những cái bất cập vốn có ở trong cái vụ án của mẹ em. Còn đấu tranh thì ở bất kỳ một cái lứa, ở đất nước nào, ở một xã hội nào, cho dù có một nền giáo dục văn minh hay là không văn minh, thì đã là thanh niên thì bao giờ nó cũng có lửa ở trong người. Bao giờ một thanh niên thì bao giờ cũng phải có một lý tưởng sống. Thì em không nói em, nhưng rất là nhiều cái lứa tuổi của em, bạn thanh niên điển hình như là Phương Uyên hay Đinh Minh Kha, họ đấu tranh thì chắc chắn là họ phải có lý tưởng, và chắc cái lý tưởng đó làm cho họ sống và làm việc, và có họ sẵn sàng hy sinh vì lý tưởng của họ.
Và trước khi kết thúc cái cuộc trò chuyện này đó, thì Trung có điều gì muốn gửi đến cho những bạn trẻ cũng đang tranh đấu cho cái công lý cho cha mẹ của họ, cái điển hình như là bạn Nguyễn Chí Dũng là con trai của Bóc Điếu Cày, hay là bạn Trịnh Bá Phương là con trai của ông bà Trịnh Bá Khiêm dân oan ở Dương Nội, và còn nhiều cái trường hợp khác.
Nếu mà được chuyển một lời nhắn đến tất cả các những thân nhân của những người tù nhân lương tâm đang bị giam giữ ở Việt Nam, đang trên con đường đấu tranh để đòi lại công lý cho người nhà của mình, thì em cũng không phải là có một lời nhắn, mà em cũng chỉ có một lời chia sẻ đối với những người đó, là nếu mà mình cảm thấy việc làm của mình là đúng đắn, nếu mà mình cảm nhận được là công việc của thân nhân mình, người thân mình là hoàn toàn hợp lý, hoàn toàn đúng, không có gì sai cả, thì mình cứ việc đấu tranh và phải đấu tranh đến cùng, bởi vì công lý lúc nào cũng sẽ chiến thắng.
Chắc chắn rằng là mẹ của Trung cũng rất là vui vì có được một đứa con dấn thân đấu tranh cho mẹ của mình, cũng như là cho những tù nhân lương tâm khác. Chúc em thành công và chúc em luôn vững tin trên cái con đường tìm công lý cho mẹ của mình.
Dạ, cảm ơn anh.
Quý thính giả vừa nghe chương trình 30 phút tối thứ năm ngày 14 tháng 8 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh sáng mai từ 6 giờ đến 7 giờ cũng trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Cùng toàn Ban Việt ngữ, Vũ Hoàng xin chúc quý vị một đêm ngon giấc.
You have been listening to Radio Free Asia.